Hello cả nhà, lại là Ngân đây. Lại đến tối thứ năm và Advendy lại tiếp tục phát sóng một tập mới. Hôm nay đã là tập thứ 21 rồi đó mọi người. Ngân hy vọng là những chia sẻ từ anh Randy sẽ giúp cho các bạn có những góc nhìn cởi mở hơn về detailing. Và với tập 21 tuần này thì chúng ta sẽ có một topic tuy lạ mà cũng rất là quen, đó là nên biết nhiều thứ hay giỏi một chuyên môn trong detailing. Và đồng hành với chúng ta trong episode ngày hôm nay không thể thiếu anh Randy. Xin chào các bạn, em chào anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Dạ thì cũng một tuần rồi không có gặp anh Randy. Thì trong tuần rồi anh Randy thì cũng có Sài Gòn mình cũng gặp rất là nhiều ảnh hưởng của bão. Thì về thời tiết thì em cảm thấy là ngành detailing của mình, đặc biệt là các anh mà làm xe, các anh sẽ có những cái cảm xúc đối với cái thời tiết quá nắng hoặc là quá mưa, bão. Thì không biết là anh Randy cảm thấy như thế nào ha anh?
Thực ra thì với anh thì anh có một câu nói khá là phổ biến mà anh cũng nói nhiều lần rồi, có nghĩa là người ta chỉ đi rửa xe vào hai thời điểm, một là khi trời mưa và hai là khi trời không mưa. Nên thực tế với anh thì dù trời mưa hay trời không mưa hay là cái gì đó nắng đi nữa thì anh đều thấy nó rất là hứng khởi, và bởi vì nó có cho các bạn rất nhiều cơ hội. Còn trong thực tế thì tuần vừa rồi anh không ở Sài Gòn mà anh ở Hà Nội, và ở Hà Nội thì cũng mưa liên tục, mưa nắng, nắng mưa. Và như anh vừa mới nói thì team anh ở Hà Nội và dù trời mưa thì team anh rửa xe đó, vừa mặc áo mưa vừa rửa xe, khá là thú vị cho các bạn mới lần đầu trải nghiệm việc này.
Đó, chắc hẳn. Thì vào cái episode tuần này của mình á, thì topic tuần này sẽ là nên biết nhiều thứ hay là chỉ còn giỏi một thứ ở trong detailing thôi. Thì em có nhận được một số câu hỏi từ các bạn. Cái câu hỏi đầu tiên là đến từ một anh tên là Nam. Anh này thì ở Nghệ An và anh có một cái chia sẻ là anh thích ô tô và anh cũng muốn học về detailing, nhưng mà khi anh tìm hiểu ở Nghệ An thì khó mà tìm được một cái nơi đào tạo detailing mà có cái tay nghề cao. Tại vì kiểu anh thấy là ở Hà Nội với lại Sài Gòn thì người ta sẽ chuyên về detailing hơn, kiểu như có nhiều nơi để làm. Dạ thì anh có hỏi qua bạn bè thì biết là một cái khóa học cơ bản từ rửa xe đánh bóng đến phủ ceramic đồ ở Sài Gòn á thì tầm 20 triệu đổ xuống, và anh này thì anh lại muốn học tất tần tật về detailing luôn, về chăm sóc xe luôn. Nhưng mà kinh tế của anh á thì không có đủ để học hết tất cả. Nên là anh muốn hỏi anh Randy là bây giờ anh nên lấy cái số tiền hiện tại của anh để đi học một cái khóa cơ bản xong rồi đi làm, rồi sau đó lại tiếp tục học những cái khác, hay là bây giờ anh nên mượn tiền ba mẹ rồi học tất tần tật về nó luôn, tại vì anh muốn biết hết tất cả về nó luôn.
Thực ra thì có một vài thông tin mà anh nghĩ là các bạn có thể nắm bắt và suy nghĩ về việc đó. Ví dụ như nếu bạn không phải ở thành phố Hồ Chí Minh và không phải ở Hà Nội thì dĩ nhiên nó cũng có một số thuận lợi và cũng có một số hạn chế. Trong đó đầu tiên là khi mà bạn muốn học á thì dĩ nhiên ở các thành phố lớn thì thị trường đi trước và nó có nhiều sự chọn lựa, cũng như có nhiều người đã làm rồi và có nhiều người giỏi để các bạn có thể chọn một khóa học hoặc một nơi làm. Và dĩ nhiên bởi vì sự cạnh tranh nó cũng rất là lớn, cho nên là thực ra là tiền chi phí để đạt được một cái hiểu biết nào đó nó cũng, anh cho rằng giá rất là tốt. Tuy nhiên nó đi kèm với việc là bạn phải thay đổi cái chỗ ở của bạn, hoặc bạn phải bỏ thêm những chi phí khác để bạn đi lên một thành phố để học. Và quay lại là nếu bạn ở Nghệ An thì anh thấy là ở Nghệ An thì có Vinh là một thành phố rất là lớn và có lượng xe rất là lớn. Hiện tại ở Vinh có rất nhiều trung tâm chăm sóc xe, và anh cho rằng là trong thời gian tới thì ở Vinh sẽ có, khi mà cái nhu cầu cung và cầu, đặc biệt là khi nhu cầu về học nghề detailing mà phát triển, sẽ có các bên tham gia vào lĩnh vực đào tạo về detailing và các thứ khác liên quan tới dịch vụ chăm sóc xe. Dĩ nhiên nó sẽ cho thêm bạn một số sự lựa chọn bên cạnh các thành phố lớn như Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Còn vấn đề thứ hai mà bạn nói là liên quan tới việc bạn có một số tiền và bạn muốn đăng ký khóa học.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Vậy thì thực ra nó thuộc về giai đoạn tư vấn nghề nghiệp và ở giai đoạn tư vấn đăng ký khóa học. Thì ở trên kênh podcast này, ở Detailing Việt Nam cũng có một cái series để chia sẻ và tư vấn cho các bạn có nhu cầu mới tìm hiểu về nghề detailing. Thì do Trinh phụ trách. Bạn Trinh là phụ trách về việc tư vấn và đăng ký khóa học tại Detailing Việt Nam, nên là Trinh có rất nhiều lợi thế để có thể hỗ trợ các bạn có nhu cầu về đăng ký khóa học hoặc các thứ liên quan tới việc đăng ký khóa học nào, tại sao lại như vậy. Thì các bạn có thể theo dõi các cái podcast định kỳ của Trinh cùng với Ngân đó ha. Nhưng mà anh có thể nói nhanh tại đây là như thế này. Và anh nghĩ là anh sẽ cố gắng nói những cái thông tin mà Trinh không đủ thời lượng để mà nói. Anh nghĩ là sẽ cho bạn nhiều thêm nhiều thông tin hơn. Thì một việc mình có đi học hay không đi học thực tế là để thu thập một cái thứ gọi là kiến thức để bổ sung vào con người mình. Tuy nhiên là nếu bạn không tiếp thu được, không hấp thụ nó được, không chuyển hóa nó thành cái hiểu biết của bản thân được thì nó sẽ là vô nghĩa. Cho nên theo anh thì bạn nên chọn cái mà bạn có thể học và tiếp thu được với năng lực của bạn ở thời điểm đó, mà cái kinh phí, cái chi phí nó hợp lý với bạn, để khi bạn bổ túc vào người rồi đó thì cái hiểu biết của bạn nó tăng lên, cái tầm nhìn bạn nó rộng ra, nó xa hơn, bạn có thêm một số thông tin, mối quan hệ và nhận biết về nghề được tốt hơn để bạn ra quyết định là bạn đi làm tiếp để kiếm thêm tiền, để theo đuổi cái mục tiêu lâu dài của bạn, hay bạn tiếp tục đi học gì đó. Và nếu mà bạn thực sự là thích detailing á, thì anh cho rằng là bạn nên xem đó là một hành trình dài với nhiều cột mốc khác nhau để bạn vươn đến phấn đấu, chứ không phải là đi học một cái là coi như xong, hoặc đi về làm một cái gì đó là coi như xong, vì đó mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Anh có thể nói lại theo một cái góc nhìn khác, nghĩa là bạn đi học thì bạn chỉ bước vào sân chơi của những người đi học giống như bạn, còn bạn không đi học thì bạn ở sân chơi của những người không đi học giống như bạn. Chứ anh không cho rằng có đi học là sẽ tốt hơn không đi học hay là ngược lại. Tuy nhiên là cái nào nó cũng có một số lợi thế và đi kèm với một số hạn chế nhất định. Ví dụ, bạn không đi học, bạn phải tự trải nghiệm, bạn phải tự bỏ thời gian, và đảm bảo với bạn là thời gian đó nó sẽ dài hơn. Chưa kể là bạn sẽ va vấp nhiều thứ và bạn có thể đi lạc. Nhưng đồng thời nó cũng giúp cho bạn phát triển về cái thứ mà đi học không có được, tạm thời đi học không có được, đó là vốn sống, vốn trong cuộc sống, những hiểu biết trong cuộc sống, bên cạnh việc hiểu biết ở một cái trường học, một cái trung tâm đào tạo nào đó. Và bạn có thể phát triển về mối quan hệ ngay từ những ngày đầu tiên bạn chập chững ra đời. Ngược lại, nếu mà bạn chọn đi học á, thì cũng có cái rất là thú vị. Có nghĩa là bạn đi học có nghĩa là bạn xin trao đổi cái học phí đó để mua cái học, dùng cái tiền đó để mua một cái khối lượng kiến thức mà người ta đã sử dụng được và hiệu quả được cho bạn. Thì bạn phải mất một khoản chi phí, nhưng bạn cần phải xem là nó có phù hợp với bạn hay không, và cái kiến thức nạp vào đó bạn có đủ tầm để tiếp thu hay không. Nhưng mà nó có rất nhiều lợi thế, có nghĩa là bạn mua được ngay cái mà có thể được xem là tiên tiến nhất hoặc là hữu ích nhất của một người đã đứng ra dạy cho bạn. Bạn không phải trải qua cái quá trình để đi đến điểm đó. Bạn rút ngắn thời gian, bạn bỏ ra chi phí. Đồng thời nó cũng cho bạn một thứ rất là thú vị và rất là hay, đó là mối quan hệ với cái người dạy bạn. Bởi vì người đó ở cái tầm cao hơn bạn, và bạn tiếp xúc với cái người ở tầm cao hơn bạn là cơ hội để bạn đi theo, hiểu về cái việc đó, nắm bắt được thông tin mới nhất cập nhật. Nhưng đồng thời nó cũng cho mở ra cho bạn cơ hội với những người cùng đi học giống như bạn. Biết đâu là có thể bạn không dùng cái kiến thức hoặc cái hiểu biết của khóa học bạn học từ người thầy đó, người hướng dẫn đó, Nhưng biết đâu bạn có một cơ hội để hợp tác với những bạn học cùng với bạn, những bạn khóa trước, những bạn đang học cùng với mình và những cơ hội nghề nghiệp khác. Đó cũng là một cách để bạn có thể xây dựng cho riêng mình mối quan hệ để dùng trong cuộc sống của bạn. Nên nói chung, anh cho rằng cách nào miễn là nó phù hợp với bạn, chứ không cách nào là tốt hơn cách nào. Còn về việc mà học phí á, thì mỗi một bên với cái khối lượng kiến thức, với một cái chương trình đào tạo, với một cái thời gian và với uy tín của và với cái định hướng của mỗi một trung tâm, nó sẽ có một cái khoản phí nhất định. Tuy nhiên hiện tại trên thị trường rất nhiều bên tham gia việc cung cấp khóa học rồi, thì bạn cần nhận định có hai xu hướng chính mà anh có thể nói cho các bạn nghe. Một là dạy thuần túy về nghề, giống như ở địa phương Việt Nam vậy đó. Nghĩa là bạn đến chỗ tôi, bạn bỏ tiền ra để đánh đổi lấy một khoản gọi là hiểu biết về nghề, và nó chỉ giới hạn đúng với số tiền bạn bỏ ra. Còn bạn muốn có thêm cái khác, tôi có khóa học khác chia nhỏ như vậy và rất là rõ ràng, và dạy về hiểu biết và về kỹ năng làm. Ok, một số bên khác tham gia vào việc đào tạo để dạy một thứ mà anh gọi là commercial teaching, có nghĩa là dạy thương mại để phục vụ cho mục đích bạn sẽ về một đội nhóm sử dụng một thứ gì đó sau đó, hoặc là để bán buôn các hàng hóa, thiết bị và giải pháp cho bạn. Nghĩa là bạn học cách sử dụng cái đó, một sản phẩm, một hàng hóa, một quy trình, một công nghệ nhất định, nhưng bạn không có kỹ năng để làm nếu bạn dùng cái khác. Và điều đó có khá nhiều rủi ro, bởi vì khi bạn cần thay đổi cách thức sử dụng hoặc cần điều chỉnh để cho nó phù hợp với công việc hiện tại của bạn, có thể bạn sẽ không làm được. Bạn cần phải tự phân định những thứ này. Đấy là sự khác biệt. Còn về việc bạn đi học, một là bạn dùng tiền, hai là bạn chia nhỏ ra, và chỉ có bạn mới tự quyết định được. Tuy nhiên là chưa chắc là bạn đã hiểu về điều linh như thế nào, nên nếu chưa hiểu, tốt nhất bạn nên xin tư vấn. Một số nơi có thể cho bạn các lời tư vấn miễn phí trong giới hạn, một số bên có tính phí, dĩ nhiên cái nào cũng có giá của nó. Bạn hãy dùng tất cả các bên trước khi bạn quyết định đặt cược số tiền lớn và thời gian của bạn vào việc đi học. Nhưng anh cho rằng nếu được bạn vẫn nên đi học một cái gì đó. Với anh thì quan điểm của anh là học là một cách để tích lũy để đầu tư giá trị cho bản thân. Nói theo cách bình thường có nghĩa là học không lỗ, không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc. Thì nó sẽ giúp bạn khơi thông các ý tưởng, khơi thông các suy nghĩ, tiếp cận với các cái cách thức tư duy và phương pháp mà người ta đã nhìn nhận về vấn đề. Nó cởi mở ra cho bạn những góc nhìn mới mà bạn có thể không tự suy nghĩ được, để bạn có thể nhìn nhận rồi bạn tự chuyển hóa cho mình. Nên dẫu gì anh vẫn khuyến khích đi học. Còn nếu mà bạn học không á, mà bạn không dùng á, cũng không nên. Bạn nên học, rồi bạn thực hành, rồi bạn lại tiếp tục cải thiện tiếp để đi theo cái mục tiêu mà bạn đã đề ra. Đấy. Và khi bạn đi theo cái chiều hướng đó, thì thực tế nếu bạn nhìn theo góc cái lăng kính mới, ví dụ như anh có thể gửi lăng kính đó cho các bạn, là bạn sẽ thấy bạn và lời, có nghĩa là trong quá trình bạn học, trong quá trình bạn thay đổi bản thân, trong quá trình bạn đầu tư cho bản thân bạn, bạn luôn được trả lương, bạn luôn được người khác trả tiền khi bạn đi thực tập, bạn đi làm ở một nơi nào đó, chập chững bước vào nghề để nâng cao tay nghề của bạn đó, bạn vẫn luôn được người khác trả tiền để giá trị của bản thân bạn thay đổi. Và điều đó là điều tuyệt vời nhất của những người khi đi làm việc tại một nơi nào đó. Dĩ nhiên bạn cũng cần phải chọn một cái workshop mà nó phù hợp để bạn có thể phát triển. Rồi, đó là ý của anh.
Như anh nói thì cái cách nào nó cũng sẽ có những cái ưu điểm, những cái nhược điểm. Vậy thì như cái bạn mà đã đi học rồi, bạn có bằng cấp, có chứng chỉ nghề, thì theo như là em quan sát đó, thì em thấy là những bạn đó thì có thể là sẽ offer được cái mức lương nó cao hơn đó. Thì em không biết là cái bằng cấp có phải là cái yếu tố quyết định cái mức lương mà mình có thể, mà chủ workshop có thể đưa ra không? Và cái đó cũng là cái câu hỏi mà anh Nam này hỏi luôn.
Ok, vậy thì có các cái cách nhìn nhận khác nhau về việc bằng cấp chứng chỉ. Và anh cho rằng là anh sẽ nói theo một hướng mà các bạn cứ thấy. Bởi vì cái các bạn thấy nhiều rồi thì anh nghĩ là không nên nói nữa, các bạn có thể tự tìm ha. Thì cái ý đó như thế này, bằng cấp hay chứng chỉ hay là chứng nhận, nó rất tốt trong việc thể hiện em đã nỗ lực một cái gì đó để đạt đến một cột mốc và lấy được một cái thứ để lưu lại cột mốc đó, gọi là bằng cấp hoặc là chứng chỉ. Vậy thì thực tế nó có lợi thế. Lợi thế là điểm nào? Nó cho thấy rằng người đó, bạn đó đã nỗ lực trong một thời gian ngắn hoặc một thời gian dài nhất định để vươn tới một cái mục tiêu ngoài ra, thì nó tốt hơn cái người không có nỗ lực. Và đó chính là điểm đáng ghi nhận. Đó chính là điểm đáng ghi nhận. Bởi vì một người có nỗ lực để thay đổi bản thân sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục thay đổi bản thân nữa. Cũng như nó cho bên nhà tuyển dụng và chủ workshop hay gì đó thấy được là bạn này đã có cố gắng để đưa mình vào một cái chuẩn nhất định, đúng không? Đấy, thì nó cho nhà tuyển dụng thấy được điều đó. Tuy nhiên, nó cũng không có nghĩa là bạn sẽ làm được tất cả mọi thứ mà thị trường, mà khách hàng sẽ yêu cầu bạn. Nó chỉ giúp cho bạn bước vào sân chơi của những người có cái bằng cấp giống như bạn mà thôi, và có rất nhiều người khác cũng có được bằng cấp đó giống như bạn, được chưa? Nhưng nếu bạn đi học ở một trung tâm đào tạo uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm và trung tâm đó có uy tín trên thị trường, thì khả năng cao bạn có một lợi thế hơn so với những cái trung tâm ít uy tín hơn hoặc là mới mở. Thì nó hơn một lợi thế, đó là bạn có một thứ gọi là uy tín vay mượn. Nghĩa là uy tín bạn vay mượn ở cái trung tâm đào tạo ra bạn. Nghĩa là cái nhà tuyển dụng, người ta dễ suy ra là nếu cái trung tâm mà bạn học á, là uy tín, thì những học viên học ra từ trung tâm đó cũng có khả năng cao là có uy tín và có thể làm việc được tốt. Giống như mình đi học ở một cái trường có tiếng vậy đó. Đấy, đi học ở trường một đại học, trường đại học có tiếng, có uy tín, có lịch sử lâu đời, có tuổi đời, có chương trình dạy chất lượng, thì các cái nhà tuyển dụng người ta là cũng suy luận ra là những cái sinh viên ra trường đó, những học viên ra khỏi trung tâm đào tạo đó, khả năng cao nó cũng bình thường như như những cái bạn đã làm được. Dĩ nhiên nó có một số nhỏ bất bình thường nhưng mà khả năng cao là nó cũng sẽ bình thường như vậy, và có nhiều cơ sở để người ta đặt niềm tin, thì đấy gọi là uy tín vay mượn. Nhưng bạn phải nhớ rằng là từ uy tín vay mượn đó, bạn phải chuyển thành uy tín của bản thân mình càng nhanh càng tốt. Bởi vì uy tín vay mượn nó chỉ có giá trị hiệu lực trong một thời gian ngắn. Ví dụ bạn học ở trung tâm ABC, sau một thời gian bạn vừa tốt nghiệp, bạn có thể đi xin việc, bạn lấy cái giấy chứng nhận đó, bạn lấy cái bằng cấp đó, bạn lấy cái chứng chỉ đó, bạn đi nộp được. Nhưng bạn không thể lấy cái chứng nhận đó đi nộp xin việc sau 1, 2, 3, 4, 5 năm nữa. Vì bạn phải lấy cái khác để bạn chứng minh uy tín của bạn với nhà tuyển dụng. Bạn hiểu không? Và đó chính là uy tín của bản thân bạn. Và uy tín của bản thân bạn được thể hiện qua việc bạn làm việc chuyên môn của bạn, đóng góp của bạn, những thành tích của bạn, những năng lực của bạn trong thực tế. Vậy thì nếu bạn có bằng cấp chứng chỉ, đó là điều kiện tốt, nhưng nó chỉ là điều kiện cần. À, có một cái mà gần đây anh thấy có rất nhiều bên đang làm và các bạn có thể bị nhầm lẫn. Bạn cần lưu ý là có rất nhiều loại tờ giấy khác nhau, cái tờ giấy mà bạn cầm á, thì anh cho rằng chứng nhận hoặc chứng chỉ là một thứ mà bạn phải rèn luyện một thời gian nhất định để đạt được một cái cột mốc nào đó, một cái tiêu chuẩn nào đó có đánh giá đàng hoàng. Nó khác với các cái thứ đang phổ biến ở Điều Linh tại Việt Nam, đó là bạn tham gia một buổi hội thảo, một buổi chia sẻ và được phát giấy chứng nhận có tham gia. Đó không phải là chứng chỉ, đó chỉ là tờ giấy xác nhận bạn có tham gia một buổi seminar, buổi hội thảo, buổi chia sẻ. Và hầu như nó không có giá trị gì cả, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn, một buổi, hai buổi hoặc một ngày, nó không có cơ sở để thay đổi bản thân bạn. Nếu bạn lấy cái đó làm ánh hào quang của bạn, bạn sẽ vấp ngã. Và anh cho rằng nếu có tiền, nếu có kinh phí nên đi học, chứ đừng nên bỏ tiền vào
buổi hội thảo, giống như buổi hội thảo làm giàu vậy đó. Rất là nhiều người đến các buổi hội thảo làm giàu, nhưng rất ít người giàu được từ việc đó vì nhiều lý do. Nhưng mà hiện nay á, là rất nhiều bên tham gia vào lĩnh vực đào tạo tại ngành Neuralink, và vừa làm commercial teaching, vừa làm seminar là hội thảo. Hội thảo không có giá trị để đi xin việc. Rồi, đó là ý kiến của anh cho bạn.
Cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị và hữu ích của anh Randy. Đến đây thì thời lượng dành cho episode 21 đã hết rồi. Nếu như các bạn thấy podcast hữu ích thì các bạn hãy theo dõi Detailing Wiki với các series khác thông qua ứng dụng Detailing Wiki. Thì ứng dụng này đã có mặt trên thiết bị Android và iOS rồi. Các bạn chỉ cần vào Google Play Store hoặc là App Store tìm kiếm từ khóa Detailing Wiki là sẽ ra, hoặc là bấm vào đường link mà mình để ở phần bình luận ở dưới bài post nha. Nếu các bạn có những câu hỏi về Detailing hay có những góp ý thì các bạn hãy comment hoặc là inbox cho fanpage Detailing Wiki nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.